Thơ gửi cư sĩ Vệ Cẩm Châu. Cư sĩ Ngân gặp hỏa tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn Quang Pháp Sư gửi bức thư này khuyên dạy. Kinh Pháp Hoa nói: ba cõi không an dường như nhà lửa, sự khổ dễ đầy rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn hỏa phước, nghịch thuận, khổ vui, vân vân, không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh hỏa nghịch khổ nào không hóa thành phước thuận vui. Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không oán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu: cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp cảnh nghịch đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai vầng nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại vơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả hóa nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thạnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị vây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần, đi châu du liệt quốc, kết cuộc không được gì, chỉ có một người con được 50 tuổi lại chết, may còn đứa cháu để nối tổ tông. Thấp hơn một bậc như thầy Nhan Uyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng, thầy Tử Hạ, Tả Kỳ Minh lại mù lòa. Ông Quốc Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngài ấy là những bậc đại thánh, đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh, nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phận an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tự hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân, ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hải vị sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm vóc. Còn con cháu thì hoặc làm ruộng hoặc bán buôn đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vạn. Vả lại, xưa nay những kẻ vì con cháu mưu cục vinh hiển muôn đời có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vị bạo chúa này dẹp trừ sáu nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 13 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bại vong. Đời triều đế nhà Hớn, Tào Tháo mượn chức thừa tướng, chuyên oai quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, thi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã xoán nghịch, bắt Tẩn Thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi đọa vào ác đạo, trải hơn 1.400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có người giết heo, khi mổ ra thấy trên lá phổi có hai chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sanh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu, tuy được làm hoàng đế, nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại, khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô, Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau, trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hớn, Châu đều không lâu dài. Tự trung duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc 1-10 năm, 4-50 năm liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy, buổi sơ tân đều muốn để sự vinh hoa cho tông tộc, song tìm đến sự thật, trái lại khiến cho con cháu mang họa cướp giết, mất tuyệt giống dòng. Cư sĩ suy nghĩ, sang như thiên tử, giàu có bốn biển, còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài. Huống nữa là kẻ phạm thường, từ vô lượng kiếp đến nay, tạo nghiệp ác dày như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thạnh, có phước không họa sao? Phải biết, sự vật giữa đời đều giả dối như mộng huyễn, bóng, bọt, xương, chớp như trăng đáy nước, hoa trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần càng thác bà. Nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là huyễn hiện, không có chi là thật. Duy có một niệm, tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi, hư hoại. Tuy không biến hoại, mà thường tùy duyên, theo duyên ngộ tịnh, thì làm thanh văn, duyên giác. Nếu người không biết Phật Pháp, thì đã đành. Cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao cảnh nhân cảnh nghịch ấy, mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi, lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân họa nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế. Cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng như ngây như dại. Thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập? Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người. Sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Vì tránh quả khổ, nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác. Do đó, tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời? Nhiều người mới làm lành chút ít, đã mong được phước lớn. Như khi gặp nghịch cảnh, liền cho rằng làm lành mắc họa không có nhân quả, rồi từ đó lui sụp sơ tâm, trở lại chê bai Phật Pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông cả ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa, là sanh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư hoặc mười, trăm, ngàn, muôn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau, mới được phước hay mang họa, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm dày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên. Tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Ví như có người gây nghiệp ác, sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sanh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sanh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời, như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh, nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những khinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sanh tử, nhập thánh siêu phàm. Như Kinh Kim Cang nói, nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp, đáng đọa vào ác đạo. Do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu diệt, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời tất cũng trách người, ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà sanh lòng ăn năn chừa cải. Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo trong gai, đừng mong đến mùa gặt lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước vun bồi cội phước đã dày. Nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do vì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vạn, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn, đời trước trồng gốc tội đã sâu, nếu không làm lành thì họa càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ, vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ. Nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước, lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trưởng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên ôm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã hóa ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai, lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thượng, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu. Như vẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cái chấp mê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào, chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời cũng không biết làm sao cứu vãn được.